ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang những ngày kế tiếp có sức khỏe và mát mẻ.
Xin tân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trời ơi, tôi nghe nói mấy ngày tới sắp là rất là nóng phải không? Mà cuối tuần này thì chúng ta biết rằng là mùa hè sắp sửa đi qua rồi mà vẫn còn nóng ghê, nhưng mà chắc có lẽ chúng ta còn hơn rất là những người ở bên Houston phải không?
Vâng, cũng quả may mắn lắm thưa luật sư.
Họ đang bơi lội trong nước thì ta khổ ghê, thiên tai đủ mọi thứ hết. Như là tôi nghe tin tức nói rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái chuyện nó xảy ra làm cho mình phải suy nghĩ ha. Một cái cậu Việt Nam là vừa mới đi đi kayaking hả, tức là đi cái gì đó chơi nước,
cái thuyền mà nhỏ chút xíu ấy.
Nghe nói người ta mới tìm được cậu ở đâu, ở dưới mấy chục mi thước ở dưới đáy biển, dưới đáy hồ đó,
đâu có ai biết được hết.
Ngày hôm nay chúng ta nói về một cái câu chuyện và cũng vô tình là Khánh Thi trước khi bắt đầu chương trình còn nói tôi chứ tôi nghèo mà ha.
Luật sư
mà ham nhưng mà giàu còn ham hơn đó Khánh Thi hả?
Vâng, tại vì luật sư bảo vậy chứ. Trời sao luật sư mệt quá, tại vì luật sư làm việc quá sức ấy. Cái luật sư bảo muốn nghỉ quá, cái Khánh Thi bảo nghèo mà ham, đừng ham nghỉ phải làm.
Ham nghỉ không có quyền được nghỉ phải làm.
Vâng.
Nghèo mà ham còn đáng đời, đáng cố gắng mà làm thêm phải không?
Vâng.
Nhưng mà khi chúng ta nói đến những cái chữ nghèo mà chữ giàu thì chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái vấn đề liên quan đến trust ha, đến di chúc ha. Thật là chúng ta không biết được rằng là lấy thước nào mà đo cho đủ lòng người được khi chúng ta nói đến một cái hồ sơ như thế này, thưa quý vị. Tôi tìm những cái hồ sơ, những cái câu chuyện để mang đến cho quý vị, để quý vị thấy rằng là không phải chỉ là những cái vấn đề về pháp luật nhưng mà nó còn những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta nữa. Cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan đến một cái số tiền tài sản rất là lớn, nhiều lắm, nhưng mà càng nhiều thì cái sự gọi là tính toán nó lại càng kỹ càng hơn. Khi chúng ta nói đến vấn đề trust, nói đến vấn đề tài sản, nói đến vấn đề thế chấp tài sản, nói đến vấn đề di chúc thì chúng ta nghĩ đến những cái số tiền mà chúng ta có, rồi chúng ta nghĩ đến những cái việc mà chúng ta phải làm như thế nào để khi chúng ta ra đi cái số tiền đó sẽ được chỉ định bởi chúng ta rồi, đã được chỉ định bởi chúng ta rồi thì cái người mà đứng kế vị mình chỉ cần phải theo cái lời viết của mình trong cái trust và trong cái giấy tờ đó để mà làm những cái việc chúng ta đã định sẵn. Cái hồ sơ tranh chấp nhau từ khi cái người làm chủ cái trust này ra đi từ năm 2009 mãi cho đến năm 2016 thì cái hồ sơ này cũng chưa được giải quyết. Quý vị cứ thử tưởng tượng, có những cái hồ sơ của những người nổi tiếng hoặc là những người có tiền nó cứ kéo dài mãi từ năm này qua tháng khác, và có những cái hồ sơ mà quý vị sẽ không thấy và không biết rằng là cái số tiền mà những người luật sư họ làm những cái hồ sơ này nó có thể lên đến cả mấy chục triệu. Chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó cũng thật là vô lý, nhưng mà công việc này việc phải làm là như vậy. Vì cái người làm cái trust, mà nhất là những người mà có những cái khoản tiền lớn như vậy, họ có những cái người luật sư ngồi viết những cái văn bản cho họ, mà viết như thế nào để đến cái lúc mà cái hồ sơ này đưa ra tòa, ở trên tòa chánh án của tòa phải đọc cái ý định của cái người làm trust. Người chánh án đọc những cái lời viết trong cái trust để biết là cái ý định của cái người làm trust đã nói gì. Tôi đọc những cái hồ sơ như thế này khá nhiều. Và tôi phải nói rằng là những cái sự tranh chấp nó phải có thôi. Nó phải có. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cái ý định của cái người làm trust viết trên cái văn bản đó, họ viết như thế nào thì cái sự tranh chấp đó không nên có. Đó là đối với tôi thôi. Dĩ nhiên là những người luật sư khác sẽ không đồng ý những cái gì tôi nói. Tôi nói một cái thí dụ. Bây giờ một người nói rằng là tôi, khi tôi mất thì cái tài sản này của tôi á, tôi muốn 1/3 về con A, về con B, một con C, tức là 1/3, mỗi đứa 1/3. Nhưng mà cái 1/3 đó là 1/3 như thế nào? Rồi có những người nói khi tôi mất á, thì cái nhà tôi đang sống nè, mà người Việt Nam mình á, thì hay thích như vậy lắm. Cái nhà tôi đang sống nè là cái nhà để mà giữ lại để thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhưng mà cái người làm trust không biết rằng là giữ lại rồi ai là cái người sẽ quản lý cái nhà này, ai là cái người sẽ nhang khói bàn thờ, ai là cái người sẽ trả tiền thuế đất, ai là cái người sẽ sửa cái mái nhà khi nó rột. Tất cả những cái chi tiết này cái người làm trust không bao giờ nghĩ đến. Họ chỉ nghĩ rằng là cái nhà này phải để lại mãi mãi và mãi mãi. Rồi ba người con, người nào là cái người có thời gian để mà bỏ giờ ra để mà làm vườn tược, chăm sóc cây cỏ, sửa sang sơn phết cái căn nhà tiền đường này. Ở Việt Nam mà khác, ở bên này chúng ta phải nghĩ đến những cái vấn đề đó. Khi chúng ta nói đến vấn đề làm trust, một điều mà tôi luôn luôn nói rằng là làm cho nó đơn giản. Đơn giản không phải là thiếu thốn. Thiếu thốn là chúng ta không viết cho nó rõ. Nhất là những người có những cái số tài sản lớn á, quý vị biết, trong những cái việc làm về vấn đề tài sản, nó là một cái việc mà chúng ta phải làm sao cho nó rõ ràng. Rõ ràng đây là khi quý vị viết xuống những cái lời chỉ định đó, đừng có viết phức tạp quá. Người nào cũng muốn được cái sự kiểm soát về cái tiền bạc tài sản của mình. Và nhiều khi có những người khi mà họ có những cái số tài sản lớn, họ còn đặt thêm những cái người mà để kiểm soát cái tài sản đó, nó gọi là cái người protector. Không những là có người đứng kế vị mình để mà giải quyết vấn đề tài sản, nhưng lại còn có một người đứng đằng sau cái người đó để mà quyết định rằng là có nên làm như vậy hay không. Tôi nghĩ đó là những cái phức tạp không cần thiết. Mình càng có những cái số tiền càng lớn thì mình cần phải xem rằng là làm sao để mà cái việc là chia tài sản đó nó càng đơn giản và nó càng đầy đủ càng tốt. Như tôi nói, cái ông này ông mất đi từ năm 2009 mà đến năm 2016 cái hồ sơ này cũng chưa có xong. Hồ sơ này cũng chưa có xong là quý vị cứ thể tưởng tượng 9, 7, 16, 7 năm đi qua rồi, chắc cũng còn khoảng 2-3 năm nữa thì may ra cái hồ sơ này mới đến cái chỗ kết thúc. Trong khi ba người đứng lãnh cái tài sản ông này ông để lại, mà năm cái tổ hợp luật sư đứng ra để mà nói chuyện với nhau, và sáu người chuyên môn này là tôi nói đến người CPA đó, tức là những người làm giấy tờ sổ sách ha, về vấn đề thuế. Sáu người chuyên môn này, mỗi một người họ đã là luật sư, họ đã là người làm về vấn đề sổ sách, CPA, Certified Public Accountant, trên 30 và trên 40 năm. Quý vị cứ thử tưởng tượng cái kinh nghiệm, cái học thức và cái việc làm của những người này nó đi đến cái mức độ nào, và đưa nhau vào tòa để mà giải quyết một cái tài sản trên dưới 100 triệu thôi. Không nhiều lắm. 100 triệu ngày hôm nay không có nhiều so với 30, 40, 50 năm về trước đâu, thưa quý vị. Và lý do tại sao là vì cái người mất đi đó, cái người chết đó, tài sản của ông ta đó, ông ta có một người con của đời trước và ông ta có một người con của đời vợ thứ hai và có người vợ thứ hai khi ông ta mất. Đây là lý do tại sao không phải vì cái ông này ông có nhiều tài sản mà cái việc này nó xảy ra. Những người có những cái số tài sản ít cũng chuyện này cũng xảy ra như vậy, ý như vậy. Vì vậy mà tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta sống ở một cái cuộc sống mà có một cái sự hài hòa giữa hai ba gia đình như vậy, thì chúng ta cần phải ngồi xuống để mà hoạch định tài chính. Trong cái công việc làm của tôi thấy rất là nhiều về những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc, đến tài sản. Nhất là khi chúng ta có những cái khoản tài sản mà chúng ta có được trước khi chúng ta tạo dựng cái cuộc sống vợ chồng với một người khác. Và chúng ta có những người con ở một cái cuộc sống gia đình trước khi chúng ta có một cuộc sống gia đình thứ hai. Chính cái người có tài sản, chính cái người tạo ra cái tài sản đó phải có đủ cái sức mạnh và phải có đủ cái sự thẩm định cho chính mình để giải quyết những cái vấn đề tài sản này cho nó đúng. Một người tới và nói với tôi rằng là tại sao tôi sống với cái người này 15 năm nay và bây giờ khi ông ta chết thì cái tài sản của chúng tôi nó lại thuộc về gia đình của ông ta. Hầu hết những người đứng ở cái vị trí này đều cảm thấy buồn cho cái thân phận của họ. Tôi không nói gì đến luật. Hiện giờ tôi nói về vấn đề cảm xúc. Nhưng mà nếu quý vị chấp nhận đó là cái việc mà nó xảy ra cho mình thì quý vị đừng có tới tìm luật sư. Khi quý vị tới tìm luật sư thì luật sư họ chỉ nhìn vào cái điều luật và họ nói rằng là trong 15 năm cuộc sống vợ chồng của hai người, tài sản của hai người có là cái gì? Và nếu tài sản của hai người có là một căn nhà và một khoản tiền trong nhà băng thì cái phần tiền đó nó phải thuộc về cái người còn sống một nửa, vì luật ở California nói là như vậy. Còn cái nửa kia là nó dựa vào cái di chúc hay là cái trust mà cái người đó để lại. Tôi nói một cái thí dụ, tôi là một người có chồng, tôi làm một cái trust, một nửa cái tài sản mà chúng tôi có được là thuộc về của tôi. Tôi có muốn để lại cái tài sản đó cho người nào đó, cái đó là quyền của tôi. Nhưng tôi không được đụng đến cái nửa tài sản của người phối ngẫu của tôi. Và người phối ngẫu của tôi cũng có thể để lại cái nửa phần tài sản của anh ấy cho bất cứ ai anh ấy muốn. Nếu hai người chúng tôi bằng lòng để lại cho anh A, anh B, anh C, anh D gì đó, ai đó, thì cái đó là cái việc chúng tôi có thể làm. Nhưng mà nếu chúng tôi quyết định là chúng tôi để tài sản riêng cho hai người này, bốn người kia như thế nào, thì cái đó là quyền của mỗi một người. Mặc dầu chúng tôi là vợ chồng trước pháp luật, và mặc dầu là chúng tôi có cái tài sản này tạo được trong thời gian là vợ chồng, vậy thì tại sao cái người mất đi đó lại có thể thẩm định và nói rằng là cái tài sản này trong thời gian là vợ chồng là của tôi và chỉ là của tôi, và vậy khi tôi chết đi cái tiền này không thuộc về em là vợ của tôi hoặc là anh là chồng của tôi, mà là thuộc về cha mẹ tôi hoặc là thuộc về anh em tôi. Đứng ở cái vị trí của một người luật sư, cái lời nói đó nó không có đúng và cái việc đó nó không có công bằng trước pháp luật. Nhưng mà bao nhiêu người trong quý vị muốn làm cho cái việc này cho nó đúng. Cái mà tôi vẫn nói rằng là cái gì nó đúng trước pháp luật thì quý vị nên hòa giải với nhau. Đừng có kéo dài cái việc này nó ra. Khi quý vị kéo dài cái việc này nó ra, trên tòa 17 năm nay rồi, thêm 2-3 năm nữa, thì những người và những cái tổ hợp luật sư, những cái người chuyên môn về vấn đề thuế, về vấn đề thủ tục giấy tờ, về vấn đề làm sổ sách này, họ cũng đâu có làm không cho mình đâu. Một cái hồ sơ như vậy tiền luật sư không cũng không biết bao nhiêu rồi, nhưng mà cái kết quả cuối cùng vẫn là cái kết quả cuối cùng, là chánh án cũng sẽ quyết định như vậy. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên thưa quý vị, chúng ta làm việc với cá tính của mỗi người, cho nên chánh án cũng như luật sư họ đều có cái sự diễn giải khác nhau khi mà một cái điều luật được đưa ra, hoặc là những cái dữ kiện trong một cái hồ sơ đưa ra, người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Vì vậy mới chúng ta mới có những cái sự tố tụng ở trên tòa. Ông này ông ấy mất đi, nhưng tôi nói ông để là một người con gái ở, ở một con gái mà ông ấy có được với cái người vợ trước. Ông để lại một cái người vợ sau và một người con với ông ta vào cái hôn nhân thứ hai này. Khi ông mất đi thì cái tài sản của ông ta trị giá, nãy tôi nói 100 triệu phải không? Không đúng, 143 triệu thôi. Ha? Ngoại trừ như vậy, nhưng mà ông ta còn có những cái tài sản mà nó mang lại lợi nhuận. Nội trong cái thời gian 7 năm sau, 7 năm thôi đó mà cái lợi nhuận của cái việc mà ông ta để lại, cái thương mại mà ông ta để lại, nó phát chuyển ra 67 triệu đô la. Và cái lời chỉ dẫn của ông ta trong cái trust là tiền của ông ta để lại thì chia ba. Chia ba, con gái của ông một phần, vợ ông một phần và người con trai của ông với cái người vợ sau này một phần, chia ba. Nhưng ông ấy viết rằng là cái số tiền mà của con gái của ông nhận đó sẽ không phải bị chịu về những cái vấn đề liên quan đến thuế tài sản, đến thuế thuế gọi là thuế lãnh tài sản, đến bất cứ những cái thuế nào từ cái kết quả là ông ấy ra đi. Vì biết một người khi mà họ ra đi thì họ vẫn còn phải trả thuế đúng không? Thuế là thuế riêng tư cho họ, tức là thuế thu nhập ha, rồi thuế tiểu bang, xong rồi chúng ta nói đến thuế tài sản, tức là ngày hôm nay mỗi một người mà chết họ có thể khấu trừ trên cái tổng số tài sản họ có là 5.490.000 trước khi họ bắt đầu phải trả thuế tài sản. Tức là nếu mà cái người này mất đi mà họ có 6 triệu đô la đi, tài sản của họ tổng cộng là 6 triệu đô la, thì họ khấu trừ đi 5.490.000 đồng, cái số tiền đó họ có thể khấu trừ ngoại lệ và họ không phải trả thuế tài sản, còn lại 510.000 thì họ phải trả thuế tài sản, nhưng mà rồi họ có thể khấu trừ cái tiền chi phí đám ma chay, cái tiền này tiền kia nữa, thì có thể là họ còn lại cả 400.000 đồng. 400.000 đồng thặng dư như vậy chỉ trả khoảng chừng 40% thuế tài sản thôi thưa quý vị, tức là 160.000 đô la. Đó là chúng ta mới nói đến cái 6 triệu, trong khi đó cái tài sản ông này để lại chỉ đến 143 triệu, mà thuế của cái tài sản này hiện giờ ông ta và cái người thuế vụ và cái người luật sư của ông ta đã trả cho chính phủ 30 mấy triệu đô la tiền thuế rồi. 30 mấy triệu đô la, nếu mà tôi nói theo cái phương cách làm về vấn đề gọi là trust về vấn đề bảo hiểm, tức là irrevocable life insurance trust, thì ông ta có thể mua một cái khế ước bảo hiểm và dùng cái tiền mà lãnh từ trong khế ước đó để trả cái thuế, và không phải trả 30 mấy triệu, mà có thể cái tiền premium mỗi tháng ông có thể trả cho đến 1, 2, 3, 4, 5 triệu, nhưng nó vẫn lời hơn nhiều. Đó là cái việc mà chúng ta nói về vấn đề irrevocable life insurance trust. Tại sao họ đưa nhau ra tòa lâu đến độ như vậy? Chỉ vì cái lời viết của ông ta, mà ông ta viết rất là rõ ràng. Ông ta nói những cái tiền thuế mà phải trả đó, trả là không phải gắn cái tiền đó lên trên cái tiền lãnh của người con gái của ông ấy. Tức là người con gái của ông ấy lãnh cái tiền gì đó ông để lại không có phải trả đồng thuế nào hết, mà cái tài sản của ông ta phải trả những cái thuế này. Và nếu cái tài sản của ông ta phải trả những cái thuế này, thì những cái thuế này phải trả trước hay sau khi chia cái tài sản này ra làm ba. Và trong cái trust này ông ta viết rõ ràng là cái phần của con gái ông ta sẽ được lãnh nhiều hơn. Sẽ được lãnh nhiều hơn là vì thuế này chỉ khấu trừ vào cái phần tài sản của người vợ của ông ta và cái người con trai của ông ta thôi. Đó là cái ý định của cái ông này. Và chánh án ở trên tòa sơ thẩm phải nhìn vào cái trust và nhìn vào cái ý định của ông này viết như thế nào trong cái trust, là phải nhìn xem rằng là cái sự chỉ định của ông này nó như thế nào dựa trên những cái lời ông ấy viết. Còn những cái lời khai của những người chuyên môn, luật sư viết cái trust của ông ta, luật sư của tất cả mọi bên nói với chánh án, là những cái sự diễn giải, cái sự interpret, tức là dịch ra những cái ý định của ông như thế nào dựa trên những cái bằng chứng đặt đưa vào tòa. Chứ tòa cũng không nhìn vào cái ý định của cái người viết trust này và thay đổi cái trust này vì những cái lời khai của những cái người này đưa vào. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến làm trust, ngày hôm nay tôi nói cái hồ sơ này, cái tổng số tiền tài sản nó khá lớn, nhưng mà tôi biết rằng là ở ngoài đó có những người có những cái tổng số tiền tài sản cũng lớn như vậy và có thể nhiều hơn nữa. Vì vậy khi chúng ta càng có những cái tổng số tiền tài sản như vậy, quý vị phải xem lại rằng là cái lời chỉ định của quý vị trong những cái trust này nó đã rõ ràng hay là nó có đơn giản hay là nó phức tạp hóa hay như thế nào, tùy theo cái ý định của mỗi một người. Nhưng cái đề nghị của tôi vẫn là làm sao cho nó rõ ràng và càng đơn giản càng tốt. Tại vì những điều luật, mấy chục ngàn cái điều luật của cái bộ luật tài sản được đưa ra để mà cho chúng ta thấy rằng là những cái việc mà chúng ta viết trên cái trust này nó sẽ đều được diễn giải bởi 2, 3, 4, 5 người luật sư và chánh án khác nhau. Nhưng cái chính vẫn là cái lời viết của chính quý vị ở trong cái trust này, để cho thấy rằng là chúng ta phải viết như thế nào để cái người sau này khi họ đọc những cái lời chỉ dẫn đó, họ sẽ thấy rõ ràng là tôi muốn như vậy, chỉ vậy thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2 ở phía downtown của San Jose. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để đặt câu hỏi, và được tham khảo số điện thoại là 408-947-7717 ở văn phòng. Và nếu chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, và tất cả quý vị những người có tài sản, quý vị có nhà là một cái tài sản lớn nhất của chúng ta, quý vị có thương mại là cái tài sản mà chúng ta đã bỏ công sức ra để mà tạo ra những cái phúc lợi này cho con cái của mình, thì chúng ta phải viết một cái bộ trust cho nó đầy đủ, để khi chúng ta cần phải đến cái dùng đến cái sự chia tài sản thì chúng ta không phải lo lắng hoặc là không phải sợ hãi là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Càng đơn giản càng tốt, thưa quý vị, càng đơn giản càng tốt. Nhưng khi đơn giản, khi chúng ta làm những việc đơn giản như vậy, chúng ta cũng không thể nào làm cho nó quá ngắn gọn rồi thiếu thốn đủ mọi thứ. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tham khảo là một cái việc rất là cần thiết trong vấn đề làm trust. Nếu chúng ta thấy rằng là cái chi phí nó là một cái việc mà ngăn chặn quý vị để làm trust thì chúng ta không cần phải tham khảo. Chúng ta để yên như vậy cũng được. Tài sản của mình mà không có ai lấy đi hết. Chính phủ không có lấy. Có những người vẫn còn hỏi tôi ngày hôm nay rằng là nếu tôi mất đi mà tôi không để lại di chúc hay không để trust thì chính phủ lấy cái tài sản này của tôi phải không? Không có đâu. Cho dù rằng là quý vị là một người độc thân và quý vị không có con hay không có gia đình, quý vị mất đi cái tiền tài sản của quý vị không tự động về chính phủ đâu. Có những người sẽ là họ hàng của quý vị và sẽ là những người yêu cầu tòa để cho họ được lãnh cái tài sản quý vị để lại nếu không làm một cái tờ giấy gì hết. Nếu quý vị không làm cái văn bản gì hết thì của vợ chồng sẽ đi về người vợ hoặc là người chồng, rồi nếu mà không thì là về con cái, nếu không nữa thì về bố mẹ, nếu không nữa thì về anh em, nếu không nữa thì về các cháu, rồi nếu không nữa thì về những người anh em họ. Từ đó mà chúng ta thấy rằng là cái số tiền của chúng ta để lại nó không tự động biến mất, và chính phủ cũng không tự động có quyền lấy cái đó là tước đoạt tài sản, làm sao có thể xảy ra được ở Hoa Kỳ này. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến tài sản, và khi chúng ta còn có thể quyết định để làm được việc này, chúng ta cần phải tham khảo, phải ngồi xuống để nói chuyện về cái tài sản của mình sẽ được giải quyết như thế nào. Nếu chúng ta thấy rằng là những cái việc làm đó không cần thiết, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là cái chi phí đó tôi không muốn bỏ ra, thì không cần phải làm gì hết. Quý vị biết rằng là nếu mà cái tài sản của mình phải đưa vào tòa, không phải trường hợp nào cũng phải đưa vào tòa, nhưng mà có những cái tài sản cần phải đưa vào tòa để mà giải quyết sau khi mình mất đi, thì cái chi phí cho luật sư nó gấp đến mấy lần, 5 lần, 10 lần được, tùy theo cái tổng số tài sản, giá trị của tài sản mà mình có khi mình mất đi. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật di trúc, luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những tham khảo liên quan đến tài sản không có tốn một đồng nào cả. Và tôi rất là thích ngồi xuống để giải thích cho quý vị cho nó rõ ràng, rồi quý vị cần phải quyết định là có nên làm hay không nên làm. Cho nên xin cứ gọi điện thoại để làm hẹn, để tới làm việc với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, làm về những vấn đề liên quan đến tài sản. Quý vị phải để thời gian ra để tham khảo. Vấn đề chi phí đó là một cái việc mà quý vị phải có để mà quý vị có những cái bộ trust cho nó đầy đủ. Khi có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ không phải vướng vào những vấn đề phức tạp. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Chúc cho luật sư sang một ngày mới bình an và những ngày kế tiếp thì được mát mẻ, tại vì nóng lắm, bắt đầu nóng từ trưa thứ năm cho tới hết buổi, đến hết ngày thứ hai luôn, buổi tối ngày thứ hai nữa, thưa luật sư. Luật sư nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, hẹn gặp lại luật sư ngày mai cũng trên làn sóng này từ 8:30 tới 9 giờ luôn.
Vâng, dạ. Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.